tâm hồn còn đang xa Chúa, dẫn đưa về nếp cạnh bên Chúa, nhận ánh sáng để ông ân tình. Phúc tin đó thánh nữ diệu hiền là tông đồ lòng gương soi Chúa.
Và hôm nay là cái tập thứ 5 trong truyện dài nhiều tập của Thánh Faustina, 5 tập. Hôm nay là tập cuối cùng. Đề tài của cái tập thứ 5 này đó là Thánh Faustina, hiền thánh thương xót. Em có ý nói đến bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trong cái thánh lễ phong hiền thánh cho chị Faustina vào ngày 30 tháng 4 đại năm thánh 2000. Và cái bài giảng này rất quan trọng và rất là hay, không thể bỏ qua được nếu mà chúng ta vẫn biết chúng ta đã khá kỹ lắm rồi về chị Thánh qua 4 tập trước đây, kể cả kinh nguyện thương xót, sống đời thương xót, rồi sứ vụ thương xót và sứ giả thương xót. Nhưng mà bây giờ khi mà phong thánh đó, thì một vị giáo hoàng đứng đầu giáo hội hay là chính Chúa Kitô hiện diện qua vị giáo hoàng đó nói về cái vị thánh này như thế nào, thì đó là cái chúng ta cần biết để chúng ta thấy được là giáo hội phong thánh trước hết là để công nhận Thiên Chúa hiện diện tỏ hiện ra qua từng phần tử đặc biệt của giáo hội, và đồng thời cái phần tử đặc biệt của giáo hội đó cũng làm gương cho tất cả những cái chi thể khác trong hiệm thể giáo hội nữa, để có thể nên thánh, đạt được cái ơn gọi nên thánh của mình, giống như là mỗi một người khi chịu bí tích rửa tội đều được kêu gọi nên thánh. Bởi vì khi chúng ta được rửa tội là chúng ta nên con Thiên Chúa, mà con Thiên Chúa là thánh. Em xin đọc cái bài giảng lễ phong hiển thánh cho chân phước Maria Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000 của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị như sau: Hãy cảm tạ Chúa vì người thiện hảo, tình yêu của Ngài muôn đời bền vững. Giáo hội hát lên như thế trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, như thể giáo hội lãnh nhận trực tiếp từ môi miệng của Chúa Kitô những lời của bài thánh vịnh này. Từ môi miệng của Chúa Kitô phục sinh, đấng mang một sứ điệp cả thể của lòng thương xót Chúa và ký thác thừa tác vụ của sứ điệp này cho các tông đồ ở trên căn thượng lầu. Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy thế nào, thầy cũng sai các con như vậy. Các con hãy nhận lấy thánh linh. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được thứ tha. Còn các con cầm tội ai thì tội lỗi của họ vẫn bị ràng buộc. Em xin mở ngoặc ở đây. Chúng ta thấy không? Sứ điệp lòng thương xót Chúa không phải là từ chị Faustina, mà từ ngay sau khi Chúa Kitô phục sinh. Do đó là Đức Thánh Cha nói cái gì? Chúa Kitô phục sinh, đấng mang một sứ điệp cả thể của lòng thương xót Chúa và ký thác thừa tác vụ của sứ điệp này cho các tông đồ ở trên căn thượng lầu. Ở chỗ là như cha đã sai thầy thế nào, thầy cũng sai các con như vậy. Có nghĩa là gì? Chúa Giêsu chính là dung nhan thương xót của Chúa Cha tỏ ra cho thế giới. Và bây giờ Chúa Giêsu sai các tông đồ đi để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Làm chứng cho lòng thương xót Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ tha tội. Đức Thánh Cha trích thêm lời của Chúa: Các con hãy nhận lấy thánh linh. Các con tha tội cho ai thì người tội người được tha. Lòng thương xót Chúa liên quan đến vấn đề tha tội. Và chính Chúa Giêsu đã là hiện thân lòng thương xót Cha trên trời, đã chịu chết để tha tội cho nhân loại. Và bây giờ cái ơn cứu chuộc đó, lòng thương xót Chúa đó phải được các tông đồ ra đi loan báo và thực hiện. Đấy là sứ điệp thương xót đó, là sứ điệp tha thứ cứu chuộc. Và xin em xin đọc tiếp: Trước khi nói những lời này, Chúa Giêsu đã tỏ đôi bàn tay của người và cạnh sườn của người ra, tức là người cho thấy những thương tích từ cuộc khổ nạn, nhất là vết thương nơi trái tim của người. nguồn mạch tuôn tràn chiều sóng tình thương cao cả cho nhân loại. Từ trái tim ấy, nữ tu Faustina Kowalska, vị chân phước giờ đây chúng ta sẽ gọi là thánh, thấy được hai tia sáng chiếu tỏa và sáng soi thế giới. Chính Chúa Giêsu đã giải thích cho chị biết vào một lần kia rằng hai tia sáng này tiêu biểu cho máu và nước. Em xin mở ngoặc ở đây nữa. Đó là Đức Thánh Cha bây giờ, từ cái sứ điệp đầu tiên là Chúa Giêsu phục sinh đó, ghép với lại sứ điệp thương xót mà Chúa ban cho chị Faustina. Đó là cái gì? Đó là sau khi Chúa phục sinh, Chúa tỏ cho các môn đệ biết đôi tay và cạnh sườn người. Để chứng tỏ cái gì? Để chứng tỏ đấy, lòng thương xót Chúa đấy đã chết cho nhân loại đây này, đền tội cho nhân loại đây này, và đã sống lại rồi đây này. Mà nhưng mà vẫn còn những cái dấu vết của lòng thương xót ngay trên cái thân xác phục sinh của người. Ngài nhấn mạnh đến chỗ cạnh sườn. Và vì thế nên chúng ta thấy được là Ngài bắt đầu quay sang chị Faustina. Bởi vì chính chị Faustina cũng được thấy Chúa Giêsu tỏ cho thấy được là từ trái tim Chúa phát ra hai tia sáng. Và hai tia sáng này theo như chị cắt nghĩa và Chúa cắt nghĩa cho chị, đó là tiêu biểu cho máu và nước. Rồi, bây giờ em xin đọc tiếp. Máu và nước, chúng ta liền nghĩ ngay tới chứng từ được nhắc đến trong Phúc Âm Thánh Gioan. Vị mà, khi người lính trên đồi Canvê lấy giáo đâm vào cạnh sườn của người, thấy máu và nước chảy ra từ đó. Ngoài ra, nếu máu nhắc nhở đến hy tế thập giá và tặng ân thánh thể, thì nước, theo tính chất biểu hiệu của Phúc Âm Thánh Gioan, tiêu biểu chẳng những cho phép rửa mà còn cho tặng ân thánh linh nữa. Lòng thương xót Chúa vươn tới con người qua trái tim của Chúa Giêsu tử giã. Hỡi con gái của cha, con hãy nói đi. Cha là tình yêu và là tình thương hiện thân. Chúa Giêsu đã xin nữ tu Faustina như thế. Chúa Kitô tuôn đổ tình thương này trên nhân loại qua việc sai thần linh là ngôi vị tình yêu trong ba ngôi. Tình thương không phải là tên gọi thứ hai của tình yêu hay sao? Nếu hiểu theo khía cạnh sâu xa nhất của nó và tính chất dịu dàng nhất của nó, theo khả năng có thể chấp nhận gánh nặng của bất cứ nhu cầu nào, nhất là theo khả năng bao la thứ tha của nó. Đấy, ở đây, Đức Thánh Cha cũng ghép cả sứ điệp phục sinh là sứ điệp thương xót với lại sứ điệp mà Chúa tỏ ra cho chị Faustina. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trái tim và thánh linh. Bởi vì máu và nước cũng tiêu biểu cho hy tế thập giá và tặng ân thánh thể. Đấy là máu. Còn nước là tiêu biểu cho chẳng những là phép rửa mà còn cho cả thánh linh nữa. Ở phía dưới thì Đức Thánh Cha nói rõ là lòng thương xót Chúa vươn tới con người qua trái tim Chúa Giêsu. Thấy không? Trước hết là trái tim Chúa. Rồi sau đó là thánh linh nữa. Chứ không phải chỉ có trái tim Chúa thôi. Vì thế nên ở phía trên cùng á, Đức Thánh Cha nói là các con hãy nhận lấy thánh linh rồi mới tha tội được. Không có thánh linh, các thánh đồng đồ cũng không có quyền tha tội nữa. Bởi thế nên thánh linh rất là quan trọng. Và đó là lý do Đức Thánh Cha nói là Chúa Kitô tuôn đổ tình thương này trên nhân loại qua việc sai thần linh là ngô vệ tình yêu trong ba ngôi tới với các tông đồ. Tại đó nên chúng ta thấy rõ là sứ điệp thương xót ngay từ khi Chúa Kitô phục sinh cho tới Thánh Faustina kể như gần 2.000 năm mà nó vẫn hợp với nhau. Dù là Mạc Khải Tư với chị Faustina và Mạc Khải Thánh Kinh là ở nơi Phúc Âm rất thích hợp với nhau. Và chính vì thích hợp với nhau mà giáo hội mới công nhận cái cuốn nhật ký của chị Faustina và mới phong thánh cho chị. Nếu mà nó là do ma quỷ hoang đường hay là trái với đức tin, không bao giờ giáo hội chấp nhận hết. Em xin đọc tiếp. Hôm nay niềm hân hoan của tôi thực sự là lớn lao khi trình bày về đời sống và chứng từ của nữ tu Faustina Kowalska cho toàn thể giáo hội như là một tặng ân của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Theo sự quan phòng thần linh, đời sống của con người con gái khiêm hạ này ở Ba Lan hoàn toàn gắn liền với lịch sử của thế kỷ thứ 20, một thế kỷ chúng ta vừa trải qua. Thật vậy, chính vào khoảng giữa hai thế chiến 1 và 2 mà Chúa Kitô đã ký thác sứ điệp tình thương của người cho chị. Những ai còn nhớ, những ai chứng kiến thấy và những ai tham dự vào các biến cố của những năm ấy, cùng với những khổ đau khiếp đảm chúng gây ra cho hàng triệu triệu con người mới thấy rõ là sứ điệp tình thương này cần thiết biết bao. Chúa Giêsu đã nói với nữ tu Faustina rằng, nhân loại sẽ không tìm thấy hòa bình cho đến khi nó tin tưởng quay về với lòng thương xót thần linh. Nhật ký trang 132. Nhờ việc làm của người tu sĩ Ba Lan này, sứ điệp ấy đã trở thành những gì liên hệ vĩnh viễn tới thế kỷ 20. Một thế kỷ cuối cùng của ngàn năm thứ hai và là chiếc cầu sang ngàn năm thứ ba. Đây không phải là một sứ điệp mới mẻ, nhưng có thể được coi như là một tặng ân được đặc biệt soi động để giúp chúng ta sống lại phúc âm phục sinh một cách thiết tha hơn nữa, để cống hiến nó như là một tia sáng cho con người nam nữ của thời đại chúng ta. Đấy, cái đoạn thứ hai này đó mà em vừa đọc cho các anh chị nghe đó, là trước hết Đức Thánh Cha xác nhận đó là chị Faustina là một tặng ân của Thiên Chúa ban cho cái thời đại chúng ta đấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa dùng chị để nhắc nhở thế giới về sứ điệp thương xót mà Chúa đã nói đến sau khi Chúa phục sinh. Và Chúa cố ý định dùng chị Faustina và để cho chị sinh ra giữa hai cái thế chiến, 1 và 2. Giữa hai thế chiến, chị sinh ra ngày 20 tháng 8 1905 cho tới chị chết ngày mùng 5 tháng 10 năm 1938, nghĩa là 35 năm. Thì có nghĩa là chị sinh ra trước thế chiến thứ nhất. Thế chiến thứ nhất là 14 cho tới 17. Nhưng mà cái sứ vụ của chị khi mà chị được gọi đó là ngay sau thế chiến thứ nhất. Ngay sau thế chiến thứ nhất. Đó, thập niên 20 chị được gọi rồi. Chị đã trên 18 tuổi rồi, chị đã đi chị bắt đầu tìm hiểu bôn gọi và đi tu. Đấy, như chúng ta đã nghe đọc về cuộc đời của chị đó. Rồi, đến thập niên 30 là trước khi thế chiến thứ hai xảy ra thì Chúa Giêsu hiện ra với chị và chị bắt đầu viết nhật ký, và chị chết xong năm 1938, thể ra thế chiến thứ hai năm 1939 cho tới năm 1945. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là sứ vụ của chị ở trong giữa khoảng thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Đức Thánh Cha nói, nếu ai còn nhớ, những ai chứng kiến thấy, những ai tham dự vào những biến cố của những năm ấy đó, những năm giữa hai thế chiến đó đó, hay là chứng kiến thấy hai thế chiến đó đó, sẽ thấy được những cái khổ đau khủng khiếp như thế nào cho hàng triệu triệu con người. Bởi vì chúng ta biết được hai cái thế chiến này giết bao nhiêu triệu người không? Mấy chục triệu người. Mà lần đầu tiên trong lịch sử thế giới đấy các anh chị, chưa bao giờ có thế chiến mà khi xảy ra thế chiến là nó giết chưa từng thấy. Theo thống kê cho thấy, thế chiến thứ nhất khoảng 20 triệu người chết, và thế chiến thứ hai hơn 80 triệu người chết, cộng lại là hơn 100 triệu người chết. Nguyên thế chiến thứ hai không, con số chết bằng 3% dân số trên thế giới lúc bây giờ. Thì mới thấy được là sứ điệp tình thương này cần thiết biết bao. Đấy, bởi vì sao? Đức Thánh Cha xác định ngay. Bởi vì nhân loại sẽ không tìm thấy hòa bình cho đến khi nó tin tưởng quay về với lòng thương xót thần linh. Thế thôi. Cho tới bây giờ đây này, cho tới bây giờ nữa các anh chị, chúng ta thấy nhân loại không? Càng ngày càng bạo loạn thêm. Dù Covid đi nữa, bất chấp, cứ vậy phóng lửa, hận thù ghen ghét đầy hết. Đấy, tại sao vậy các anh các chị? Tại vì họ không sống với nhau bằng lòng thương xót, và họ không biết quay về với lòng thương xót để xin ơn tha thứ, và nhờ họ được tha thứ mà họ biết xót thương nhau. Do đó nên sẽ không bao giờ họ sẽ có hòa bình nếu mà họ không nhận biết lòng thương xót Chúa và biết thương xót nhau. Có vậy thôi. Chỉ có mỗi vậy thôi đó. Và Đức Thánh Cha xác định rõ, Chúa dùng chị Faustina để ban sứ điệp cho cái thế giới này không phải là một cái sứ điệp gì mới mẻ. Đức Thánh Cha nói rõ, đây không phải là một sứ điệp mới mẻ, nhưng có thể được coi như là một tặng ân được ban đặc biệt để soi động, giúp chúng ta sống lại phúc âm phục sinh một cách thiết tha hơn nữa, để cống hiến nó như là một tia sáng cho con người nam nữ của thời đại chúng ta. Bởi vì sứ điệp phục sinh là gì? Là sứ điệp thương xót. Mà sứ điệp thương xót đây là gì? Là tha thứ. Khi Chúa Giêsu thở hơi trên các thánh tông đồ và nói hãy nhận lấy Thánh Linh, các con tha tội cho ai người đó được tha. Thì bây giờ con người ta nếu biết tha thứ cho nhau, không có hận thù ghen ghét nữa, là tự nhiên có hòa bình. Nhưng mà con người ta không thể làm được như vậy. Do đó nên con người ta cứ tiếp tục chiến tranh và sẽ tiếp tục chịu những cái COVID-19 và cho tới COVID-99. Cho tới khi làm sao mà người ta nhận biết họ tội lỗi, họ đáng thương, họ xin tha thứ và tha thứ cho nhau. Chúa sẽ để cho con người chịu đựng đau khổ tiếp tục cho tới khi con người nhận biết mình tội lỗi và xin với lòng thương xót Chúa để Chúa thứ tha cho họ và họ thứ tha cho nhau. Rồi em xin đọc tiếp. Những năm tháng trước mắt sẽ mang lại cho chúng ta những gì? Tương lai của con người trên trái đất này như thế nào? Chúng ta không biết được. Tuy nhiên, một điều chắc chắn đó là cả cùng với tiến bộ mới, bất hạnh thay, sẽ không thiếu những cảm nghiệm thương đau. Thế nhưng, ánh sáng của lòng thương xót thần linh, một tình thương mà Chúa muốn trở lại một cách nào đó với thế giới qua đặc sủng của nữ tu Faustina, sẽ soi chiếu đường đi nước bước cho con người nam nữ của ngàn năm thứ ba này. Tuy nhiên, như các vị tông đồ đã thực hiện, ngày nay cả nhân loại nữa cũng phải đón nhận vào căn thượng lầu của lịch sử Chúa Kitô phục sinh, đấng tỏ cho thấy những vết thương thập giá của người và lập lại rằng bình an cho các con. Nhân loại cần phải làm sao được vị thần linh xuất phát từ Chúa Kitô phục sinh va chạm và thấm nhiễm. Chính vị thần linh này là đấng chữa lành các thương tích của tâm can, dẹp bỏ những thứ chướng ngại làm chúng ta ngăn cách với Thiên Chúa và chia rẽ chúng ta với nhau, đồng thời phục hồi cho chúng ta niềm vui của tình yêu Chúa Cha và mối hiệp nhất huynh đệ. Đấy, ở đây chúng ta thấy rõ nhá, Đức Thánh Cha Francisco mới ra một cái thông điệp vào hôm 4 tháng 10 vừa rồi. Thông điệp đó mang cái tên là tất cả đều là anh em. Và bây giờ Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã nói tới là mối hiệp nhất huynh đệ. Thì chỉ có hiệp nhất huynh đệ, chỉ có coi mọi người là anh em thì mới tới hiệp nhất huynh đệ được thôi. Còn nếu không thì không thể nào con người ta có thể thoát khỏi cái đại dịch này mà tốt hơn, mà hóa ra càng tệ hơn. Nhưng mà muốn được như vậy phải có vị thần linh xuất phát từ Chúa Kitô phục sinh va chạm và thấm nhiễm thì họ mới có thể được. Nhưng mà muốn như vậy thì họ phải lắng nghe sứ điệp Thiên Chúa qua chị Faustina ban cho con người ngày nay, như nhắc nhở họ là hãy quay về với lòng thương xót Chúa, hãy nhận mình tội lỗi, hãy ăn năn thống hối để được Chúa thứ tha và nhờ đó biết thứ tha cho nhau và coi nhau như anh chị em. Thế là họ sẽ thoát được COVID-19 một cách tốt đẹp hơn và có một cái thế giới mới. Em xin đọc tiếp. Bởi vậy chúng ta cần phải chấp nhận toàn thể sứ điệp được gửi tới chúng ta từ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh này. Một ngày từ nay trở đi trong khắp giáo hội sẽ được gọi là Chúa nhật lòng thương xót Chúa. Trong các bài đọc khác nhau, phụng vụ dường như cho thấy đường lối của tình thương, một đường lối mà trong khi tái thiết lập mối liên hệ của mỗi người với Thiên Chúa cũng kiến tạo những liên hệ mới của tình đoàn kết huynh đệ giữa nhân loại nữa. Chúa Kitô dạy chúng ta rằng con người không chỉ lãnh nhận và cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa mà còn được kêu gọi để thực hành tình thương với người khác nữa. Phúc cho những ai biết xót thương vì họ sẽ được thương xót. Người cũng tỏ cho chúng ta biết nhiều đường lối của tình thương, những đường lối chẳng những tha thứ tội lỗi mà còn vươn tới tất cả mọi nhu cầu của nhân loại nữa. Chúa Giêsu đã cúi mình xuống trên hết mọi thứ bần cùng của con người, về cả vật chất lẫn tinh thần. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Đức Thánh Cha nói là lòng thương xót Chúa không phải chỉ ở chỗ tha thứ tội lỗi thôi, mà còn vươn tới tất cả mọi nhu cầu của nhân loại nữa. Có nghĩa là những cái đau khổ bề ngoài của nhân loại trên thân xác của họ, đói khát rồi tù đầy rồi bệnh hoạn tật nguyền vân vân, cần đến lòng thương xót hết, chứ không phải chỉ có tội lỗi không. Bởi vì tội lỗi nó gây ra đau khổ, và đau khổ đó là những cái tật nguyền, bệnh nạn, những cái vạ mà con người ta phải chịu bởi tội mình gây ra. Thì lòng thương xót Chúa cũng nhắm đến chữa lành cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có linh hồn là tội lỗi thôi mà không có tới thân xác. Bởi vì công ơn cứu chuộc là cứu chuộc con người, toàn diện con người, chứ không phải chỉ có linh hồn mà không có thân xác. Đó là lý do mà sau này thân xác sẽ sống lại như vậy. Em xin đọc tiếp. Sứ điệp tình thương của người tiếp tục vươn tới chúng ta qua bàn tay của người ôm lấy con người đau khổ. Đó là cách thức nữ tu Faustina thấy người và loan báo người cho con người ở tất cả mọi châu lục. Khi mà ẩn thân trong tu viện của mình tại Krakow, chị đã biến đời mình thành một bản thánh ca tình thương. Con sẽ muôn đời ca ngợi tình thương của Chúa. Rồi, bây giờ Đức Thánh Cha nói tới việc ý nghĩa phong thánh cho chị này. Việc phong hiển thánh cho nữ tu Faustina có một ý nghĩa đặc biệt. Ở chỗ, qua hành động này, hôm nay tôi cố ý truyền đạt sứ điệp này cho tân thế kỷ. Tôi truyền đạt nó cho tất cả mọi dân tộc để họ học biết hơn nữa dung nhan chân thực của Thiên Chúa và gương mặt thực sự của anh chị em mình. Đấy, chúng ta thấy không? Cuối cùng, rồi cũng lại tới tất cả đều là anh em. À, lòng thương xót không phải giữa mình với Chúa thôi hay là Chúa với mình thôi, mà còn với anh chị em nữa. Khi một cái cử chỉ mà Đức Thánh Cha phong thánh cho chị Faustina đó, thì Đức Thánh Cha nói cái gì? Là Ngài cố ý qua cái việc phong thánh đó là truyền đạt sứ điệp lòng thương xót Chúa cho tân thân niên kỷ, cho mọi dân tộc, để họ biết được Thiên Chúa thật sự là ai, như thế nào. Và nhờ đó họ nhìn thấy gương mặt thật của anh chị em mình, và họ mới sống được lòng thương xót. Có nghĩa là họ thấy được là Thiên Chúa thương xót họ, và nhờ đó họ cũng thương xót anh chị em mình. Lòng thương xót Chúa bao gồm cả hai chiều kích. Chiều kích hướng thượng, đó là Chúa, và chiều kích ngang, đó là anh chị em mình. Đó. Khi mình nhận được lòng thương xót Chúa, mình mới có thể thương anh chị em mình. Rồi em xin đọc tiếp. Thật vậy, tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu thương anh chị em của mình là những gì bất khả tách biệt. Như thứ nhất của Thánh Gioan đã nhắc nhở chúng ta, đây là dấu để chúng ta biết rằng chúng ta yêu thương con cái của Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tuân theo các huấn lệnh của Ngài. Ở đây vị tông đồ này nhắc nhở chúng ta về sự thật của tình yêu, cho chúng ta thấy tầm mức của nó cũng như các tiêu chuẩn của nó trong việc tuân giữ các giới răn. Không dễ gì yêu mến bằng một tình yêu sâu xa, một tình yêu được thể hiện ở chỗ thực sự trao tặng bản thân mình. Tình yêu này chỉ có thể học biết bằng cách đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Nhìn người hiệp nhất với lòng của cha, chúng ta có thể nhìn anh chị em chúng ta bằng những con mắt mới mẻ, bằng một thái độ vô vị kỷ và đoàn kết, quảng đại và thứ tha. Tất cả những điều ấy đều là tình thương. Kính thưa quý anh chị, ở đây em xin mở ngoặc. Đấy, các anh các chị thấy không? Cái huy hiệu của tông đồ chú yên thương là gì cơ? Con mắt, con người. Và cái huy hiệu này được căn cứ trên phúc âm đàng hoàng. Ở đoạn phúc âm Luca 10 câu 33. Bởi vì cái câu đó nó diễn tả cái gì? Là cái người Samaritano đó thấy nạn nhân đang nằm ở đó, khi động lòng thương. Và sau khi động lòng thương, ông làm gì? Xuống lừa và đến giúp đỡ cho người này cho tới cùng thì thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái con mắt ám chỉ là ông ấy nhìn thấy nạn nhân. Và cái con ngươi nó trở thành một con tim, có nghĩa là ám chỉ ông ấy động lòng thương. Và ở trong con tim đó, nơi con mắt đó, có hai con người. Một con người đang nằm, đó là nạn nhân đáng thương. Và có người đang đứng để nâng cái nạn nhân lên, đó là người Samaritano nhân lại. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta nhìn mà không có con tim, không có lòng, chúng ta sẽ bỏ qua. Giống như người tư tế và thầy Lê Vi vậy. Nhưng mà nhìn với một tâm lòng yêu thương, bác ái, chúng ta sẽ dấn thân cứu giúp những anh chị em của chúng ta cho tới cùng. Vì trong cái câu này Đức Thánh Cha cố ý nói là vậy. Bằng những con mắt mới mẻ, bằng một thái độ vô vị kỷ. Con mắt mới mẻ đây là con mắt không có vị kỷ và đoàn kết. Và Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến đoàn kết rất nhiều trong 9 bài giáo lý chữa lành xã hội của Ngài. Không đoàn kết không thể thoát khỏi đại dịch COVID-19 này một cách tốt đẹp hơn. Và không đoàn kết, không coi tha nhân là anh chị em của mình, sẽ càng tệ hơn trước thôi. Em xin đọc tiếp. Chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, việc có thể đạt được lý tưởng cho đến độ nhân loại thấm nhập vào mầu nhiệm của ánh mắt nhân hậu này. Cộng đồng tín hữu đồng tâm nhất trí, không ai trong họ đòi một cái gì cho mình. Trái lại, hết mọi sự được dành làm của chung. Ở đây, tình thương đã cống hiến hình thức cho các mối liên hệ con người và đời sống cộng đồng. Nó tạo nên một nền tảng cho việc chia sẻ các phẩm vật. Điều này đã dẫn tới các hoạt động tình thương về tinh thần cũng như thể chất. Ở đây, tình thương đã trở thành một đường lối cụ thể của việc là tha nhân đối với những người anh chị em thiếu thốn nhất của mình. ngôn, em xin mở ngoặc. Ở trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành đó, tại sao có dụ ngôn đó? Tại vì cái người luật sĩ thông luật đó hỏi Chúa là ai là anh em tôi? Thì Chúa nói làm sao? Chúa đâu có nói là anh em của ông á là người này người kia đâu. Chúa không có nói. Nhưng mà Chúa mang dụ ngôn ra. Rồi cuối cùng Chúa hỏi ai là anh em nạn nhân như vậy? Cái người đó với trả lời là cái người giúp đỡ cái nạn nhân đó. Thì Chúa Giêsu nói làm sao? Đấy, hãy về mà làm như vậy. Có nghĩa là mình phải trở thành tha nhân, mình phải trở là anh em của người ta, chứ không phải bắt người ta là anh em của mình. Nếu vậy là chúng ta yêu thương một cách pro-choice. Chỉ có những ai mà chúng ta thấy đáng thương thì chúng ta mới thương thôi. Những ai chúng ta ghét thì không bao giờ chúng ta giúp. Cha mẹ ruột thịt chúng ta thương, nhưng mà đôi khi không hợp chúng ta nữa lại là kẻ thù của chúng ta. Do đó nên chúng ta mà yêu thương kiểu là ai nhà anh em tôi đó là chủ quan, là pro-choice, là sẽ bao giờ cũng có kẻ thù. Còn hết mà chúng ta bất chấp mọi người, chúng ta là anh em của mọi người, thì mọi sự sẽ được giải quyết và không có ai là kẻ thù hết. Và chúng ta sẽ coi mọi người là anh em. Đó, tất cả đều là anh em. Lại trở về với cái thông điệp mới của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy không? Nó quan trọng vô cùng các anh các chị. Rất là quan trọng. Khi mà chúng ta quan niệm ai là anh em tôi là chúng ta đi sai được. Và như vậy là còn hận thù, ghen ghét, còn đủ thứ ở trong đó hết. Còn khi chúng ta nghĩ là chúng ta là anh em của mọi người, thì mọi người đều là anh em một nhà. Và cần chúng ta đều yêu thương. Rồi, em xin đọc tiếp. Nữ tử Faustina Kowalska đã viết trong nhật ký của chị như sau: tôi cảm thấy đớn đau kinh khủng khi tôi thấy những đau đớn của anh chị em tôi. Tất cả mọi khổ đau của anh chị em tôi đều dội lại nơi trái tim của tôi. Tôi ôm bấp nỗi sầu thương của họ trong trái tim tôi đến độ thậm chí nó hủy hoại tôi về thể lý. Tôi muốn tất cả mọi nỗi sầu thương của họ đều đổ xuống trên tôi để nhẹ gánh cho anh chị em tôi. Đó là mức độ cảm thương được tình yêu dẫn tới, khi lấy tình yêu Thiên Chúa làm mức đo lường của nó. Đấy, ở đây Đức Thánh Cha mang chị Faustina ra để làm gương cho chúng ta đấy. Bởi vì chị biết nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa. Do đó nên chúng ta thấy không, nếu chúng ta không có lòng thương xót Chúa mà anh chị em chúng ta lầm lỗi, chúng ta sẽ khinh họ, sẽ ném đá họ, sẽ xa lánh họ. Còn nếu chúng ta có lòng thương xót Chúa thì làm sao? Thì chúng ta cảm thấy cái đau của Chúa. Và chúng ta sẽ tìm hết cách để cứu tội nhân. Ở đây chúng ta nói là chúng ta thương ấy, cái nạn nhân là những người bị tội nhân khủng bố. Mà bây giờ chúng ta lại ghét cái tên khủng bố. Thì chúng ta mà là cái thương hại một chiều mà thôi. Thương hại tự nhiên mà thôi. Chứ cái lòng thương xót Chúa nó bao gồm mọi người, không có loại trừ một ai hết. Do đó nên chúng ta phải đặt lại vấn đề ở đây. Lòng thương xót Chúa nó ở chỗ nào? Và chúng ta đã đi đúng cái lòng thương xót Chúa chưa? Và chúng ta đã nhìn mọi anh em, chị em chúng ta, bất cứ người nào dù tật nguyền mấy đi nữa, dù tội lỗi mấy đi nữa, dù xấu xa mấy đi nữa, bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa chưa? Nếu chúng ta nhìn thấy bằng ánh mắt lòng thương xót Chúa rồi, mọi thế giới sẽ thay đổi hết. Còn không thì thế giới nó vẫn như vậy và nó sẽ tệ hơn. Và em xin đọc tiếp. Chính tình yêu này là những gì cần phải thúc đẩy con người ngày nay nếu họ muốn đương đầu với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa cuộc đời, với những thách đố về những nhu cầu đa dạng nhất, và nhất là với nhiệm vụ bênh vực phẩm giá của hết mọi người. Như thế, sứ điệp tình thương thần linh này cũng bao hàm một sứ điệp về giá trị của hết mọi người. Mỗi một người đều quý báu trước nhan Thiên Chúa. Chúa Kitô đã hiến sự sống của mình cho từng người. Chúa Cha đã ban thần linh của người và cống hiến mối thân tình cho hết mọi người. Đấy, chúng ta thấy không? Và cuối cùng, Đức Thánh Cha ghép cái sứ điệp tình thương này chính là sứ điệp về giá trị của hết mọi con người. Đấy, chứ không phải chỉ giữa chúng ta với Chúa và Chúa với chúng ta thôi, với anh chị em chúng ta nữa. Chúng ta mà cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa rồi mà chúng ta không thương anh chị em chúng ta đó là cảm nghiệm giả. Lòng thương xót Chúa không thể ngừng lại ở nơi chúng ta, phải tỏ ra với mọi người nữa. Chúng ta biết xót thương như Chúa thương xót chúng ta mới là đúng. Bởi thế nên chúng ta chỉ có được rỗi khi chúng ta thương người khác mà thôi. Cuối cùng Chúa phán xét chúng ta cái gì? Không phán xét chúng ta về bất cứ rước lễ nhiều hay ít, hãm mình hy sinh, nghe giảng hay là đọc thánh kinh hay gì bất cứ. Chúa không có phán xét cái đó. Chúa phán xét cái gì? Có thương người như ta thương người hay không? Đó, vì thế Chúa nói là khi ngươi làm ơn cho những người anh chị em hèn mọn nhất của ta là làm cho chính ta. Có nghĩa là chúng ta biết thương người như Chúa thương chúng ta thì chúng ta mới được rỗi, còn không thì hãy coi chừng. Và vì thế Đức Thánh Cha hãy nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó và cho thế giới nữa chứ không phải riêng chúng ta. Em xin đọc tiếp. Sứ điệp an ủi này trước hết được ngỏ cùng những ai bị ảnh hưởng bởi một cuộc thử thách đặc biệt dữ dội hay bị giật vùi bởi gánh nặng tội lỗi đã phạm, đã mất tất cả niềm tin tưởng trong đời sống và đang có khuynh hướng thất vọng. Dung nhan hiền dịu của Chúa Kitô được cống hiến cho họ. Những tia sáng từ trái tim của người chạm tới họ và soi sáng họ, làm cho họ cảm thấy ấm lại, tỏ cho họ thấy đường đi nước bước và làm cho họ được tràn đầy hy vọng. Biết bao nhiêu là tâm hồn đã được an ủi bởi lời nguyện cầu Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa. Một lời cầu được đấng quan phòng cho biết qua nữ tu Faustina, tác động đơn giản phó mình này cho Chúa Giêsu đánh tan những mây mù dày đặc nhất và làm cho tia sáng xuyên qua mọi cuộc đời. Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Ở đây Đức Thánh Cha nói là cái sứ điệp mà lòng thương xót Chúa đó đặc biệt gửi đến cho những người đang bị thử thách, tội lỗi, đau khổ, nhất là đang thất vọng và mất lòng tin tưởng. Thì bây giờ một trong phương cách để lấy lại lòng tin tưởng đó, để phục sinh, đó là Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Và vì thế nên chúng ta thấy không, lễ lòng thương xót Chúa được thiết lập vào mùa phục sinh, chứ không phải là mùa chay hay là thứ sáu tuần thánh, mà là vào mùa phục sinh. Tại sao vậy? Tại vì Chúa phục sinh, chiến thắng tội lỗi và chịu chết mới đáng chúng ta tin tưởng. Nếu mà Chúa không phục sinh, Chúa chết như mọi người thì có đáng tin không? Chúa đâu cứu được ai đâu mà tin. Nhưng mà Chúa phóng lại rồi thì mới đáng tin. Chúa là đấng cứu thế, Chúa đã thắng tội lỗi và chịu chết rồi. Do đó nên chúng con tin Chúa, chúng con không sợ nữa, không sợ tội lỗi và sự chết của chúng con nữa, nơi chúng con nữa và nhân loại nữa, mà Chúa đã chiến thắng nó. Bởi thế chúng con tin nơi Chúa để được cứu độ và cứu thế giới. Ấy, chúng ta thấy cái câu Giêsu ơi, con tin nơi Chúa nó ý nghĩa như vậy đó. Em xin đọc tiếp. Con sẽ muôn đời ca ngợi tình thương của Chúa. Cả chúng ta nữa, giáo hội lữ hành, hãy hợp tiếng cùng mẹ Maria rất thánh, mẹ của tình thương, tiếng của vị tân thánh này đang hát ca tình thương với tất cả những người bạn của Thiên Chúa trên Jerusalem thiên đỉnh. Hỡi thánh Faustina, tặng ơn Thiên Chúa ban cho thời đại của chúng tôi, một tặng ơn từ mảnh đất Ba Lan cho toàn thể giáo hội. Xin cầu cho chúng tôi nhận thức được vực thẳm của lòng thương xót thần linh, giúp chúng tôi có được cảm nghiệm sống động về lòng thương xót thần linh này và làm chứng cho lòng thương xót thần linh ấy giữa những người anh chị em của chúng tôi. Chớ gì sứ điệp ánh sáng và hy vọng của chị được loan truyền khắp thế giới, thôi thúc các tội nhân ăn năn cải thiện, trấn an những thử thách, tranh giành và thù hận, và giúp cho các cá nhân cũng như chư quốc biết thực hành tình yêu thương huynh đệ. Hôm nay gắn mắt vào dung nhan của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta hãy lặp lại lời nguyện tin tưởng phó thác với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng: Ôi Chúa Giêsu Kitô, con tin tưởng nơi Chúa.
Ngàn sắc thương ngát hương cõi trời, thắm tươi nồng lòng thương xót Chúa. Tiếng ca hòa dưới tòa cao sáng, ngợi khen Chúa lòng mến vô bờ. Faustina thánh nữ diệu hiền là tông đồ lòng thương xót Chúa.
Đấy là tất cả bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 30 tháng 4 năm Đại Năm Thánh 2000 cho chị Thánh Faustina, vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3, cũng là thế kỷ thứ 21. Theo Đức Thánh Cha thì chị chính là một đặc ân Chúa ban cho giáo hội cũng như cho thế giới. Khi mà Đức Thánh Cha phong thánh, có nghĩa là Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở thế giới về cái sứ điệp lòng thương xót Chúa đã được Chúa ban bố qua giáo hội từ khi Chúa phục sinh, bằng việc tha thứ cũng như bằng việc phục vụ nhu cầu của con người ta, cả tội lỗi lẫn đau khổ, mà Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự chết là tột đỉnh của đau khổ, vì thế nên Chúa cứu con người cả hồn lẫn xác. Đó là lý do mà lòng thương xót Chúa bao gồm con người cả hồn lẫn xác. Và không phải chỉ với con người nhận được lòng thương xót Chúa thôi, mà chính con người đó cũng phải thương xót tất cả mọi người nữa. Bởi vì Chúa cứu là cứu tất cả mọi người, chứ không phải riêng cái con người được Chúa thương. Và chúng ta đã nhận được lòng thương xót Chúa thì chúng ta phải tỏ ra lòng thương xót Chúa đối với anh chị em chúng ta. Và muốn được lòng thương xót Chúa chạm tới thì chúng ta phải tin ở chỗ là chúng ta hãy lặp lại lời của Chúa đã dạy cho chị Thánh Faustina nơi cái tấm ảnh thương xót, đó là: Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Tạ ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị đã cho chúng con một bài giảng tuyệt vời về Thánh Nữ Faustina. Và xin cảm ơn quý chị đã lắng nghe. Xin lòng thương xót Chúa luôn luôn hiện diện và tỏ hiện giữa chúng ta. Và xin chị Faustina cầu nguyện cho chúng em. Amen.
Anh Tuấn ơi.
Dạ.
Càng ngày càng thấy rõ tấm lòng thương xót Chúa mà thể hiện qua chị Thánh Faustina hả anh Tuấn?
Vâng.
Như anh nói lúc mà đọc một phần lúc nãy là để nghĩ thế chí. Giết biết bao nhiêu người mà chính cái loài diệt chủng lại ở tại Ba Lan. Thiên Chúa đã rất là thương thế gian, thương chúng ta để cho chúng ta có được chị Thánh Faustina. Chị đã sống một cuộc đời quá là khổ.
Vâng.
Cho ai? Cho các tội nhân, cho chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn anh rất nhiều đã cố gắng sưu tập và cho chúng em thấy được cái hình ảnh rõ ràng hơn về chị, về lòng thương xót Chúa và cho thấy được rằng
là em được một cái ơn rất đặc biệt trong cái chuyến hành hương 2014 đầu tiên của nhóm Tông đồ Chúa Yêu Thương, chuyến hành hương gọi là, với cái tên gọi là Tia Sáng từ Ba Lan. Chúng ta sang Roma để dự lễ phong thánh cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4, sau đó sang Ba Lan. Đó là cái dịp ý nghĩa nhất để chúng ta về Ba Lan thăm quê hương của hai vị thánh lòng thương xót Chúa. Khi mà em vô cái thứ sáu đầu tháng mà trời mưa, vô cái Auschwitz trại diệt chủng ở bên Ba Lan á, sau khi ra em mới cảm nghiệm thấy được, em được một ơn rất đặc biệt, thật sự là như vậy. Em hiểu được tại sao Chúa Giêsu đã dùng Ba Lan để ban bố sứ điệp thương xót của người. Lúc bây giờ em hiểu được rất là rõ các anh các chị ơi, và em cảm thấy ngây ngất, và em cảm thấy rằng cả chuyến đi chỉ có cái ơn này thôi đối với em. Và em cảm thấy được, nhờ đó mình đi rao giảng lòng thương xót Chúa hơn nữa. Và em cảm thấy như thế nào, em xin lặp lại. Đó là, lúc bây giờ em cảm thấy là, đây là hỏa ngục trần gian. Đấy, cái trại Auschwitz diệt chủng Do Thái đó, là hỏa ngục trần gian. Đó, mà tại sao cái trại đó không ở bên Đức? Bởi vì người Đức diệt Do Thái, tại sao họ không làm ở Đức, mà họ làm ở Ba Lan? Thế, các chị thấy nó quan phòng thần linh chưa? Ở Ba Lan chứ không phải ở Đức, mà người Đức lại diệt Do Thái ở Ba Lan. Nó lạ lùng vô cùng. Chúa muốn dùng Ba Lan, chứ không muốn dùng nước Đức, muốn dùng Ba Lan. Giống như hồi xưa Chúa muốn dùng dân Do Thái vậy, chúng ta không cãi được với Chúa. Chúa muốn dùng nước nào thì tùy Chúa thôi. Nhưng mà Chúa muốn dùng Ba Lan, tại vì theo em, Ba Lan có một hỏa ngục trần gian ở đó. Đó là trại diệt chủng Auschwitz. Mà cái trại diệt chủng này đó tiêu biểu cho cái gì? Cho đây là cái tội ác loài người nhất chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Tội ác diệt chủng. Và đây cũng là nơi con người khổ nhất. Và thế nên chúng ta thấy không? Ở dưới hỏa ngục là khổ nhất. Toàn những cái tội nhân mà đáng bị phạt mới ở đó thôi. Trại Auschwitz cũng vậy. Là nơi tiêu biểu cho tội lỗi nhất và đau khổ nhất. Đó là hỏa ngục trần gian. Nhưng mà các anh các chị ơi, cái tội của ở trại Auschwitz cũng không bằng tội ở chỗ nào, và cũng không đau khổ ở một chỗ khác nữa. Thì một chỗ khác còn hơn cái lò diệt chủng Do Thái ở Ba Lan nữa. Đó là chỗ nào các anh các chị? Đó là đồi Can Vê. Ở đó là tội gì? Ở Auschwitz là giết loài người thôi, còn ở trên đồi Can Vê là giết con Thiên Chúa. Có phải tội nặng hơn không? Và con người mà bị giết đó chịu đau khổ nhất trần gian, chứ không phải trại Auschwitz. Ngay lúc bây giờ em nghĩ là đây là hỏa ngục trần gian và đây cũng là đồi Can Vê luôn. Và ở trên đồi Can Vê này nó có hai mặt. Mặt nhân loại giết Thiên Chúa và đã làm cho Thiên Chúa khổ vô cùng. Nhưng mà Thiên Chúa lại lợi dụng cái chết, cái khổ đó, cái tội của con người đó để thương xót, để tỏ lòng thương xót. Vì thế em đã từng nói là máu và nước không thể chảy ra nếu không có lưỡi đồng đâm vô. Lưỡi đồng đây ám chỉ tội lỗi loài người. Chỉ khi nào con người xúc phạm đến Chúa, Chúa lợi dụng tội lỗi con người để tỏ lòng thương xót Chúa ra. Tuyệt vời chưa? Em cảm nghiệm thấy được là ôi lạy Chúa, Auschwitz chính là một hỏa ngục trần gian, là nơi tội lỗi nhất và đau khổ nhất. Nhưng chỗ này chỉ là hình ảnh của đồi Can Vê thôi. Bởi vì Chúa ở trên đó, ở đó phạm tội giết con Thiên Chúa, và chính con Thiên Chúa chịu khổ, thì cái khổ của con Thiên Chúa hơn tất cả loài người họ làm. Nhưng nơi cái tội lỗi của loài người xúc phạm đến Thiên Chúa đó và Thiên Chúa chịu khổ đó là lúc Thiên Chúa tỏ lòng thương xót Chúa ra. Bởi thế nên Thiên Chúa đã biến đổi sự giữ của con người ra cho người là tội lỗi và sự chết, sự giữ con người gây ra cho Chúa đó biến thành máu và nước, biến thành ân sủng và tình thương. Thì đó là lý do mà Ba Lan, nơi có hỏa ngục trần gian cũng là đồi Can Vê đó đó, là nơi Chúa dùng để tỏ lòng thương xót Chúa qua việc ban bố sứ điệp thương xót. Đấy là những gì em cảm thấy qua cái chuyến đi hành hương tia sáng từ Ba Lan 2014. Và em thấy được rất là ý nghĩa khi Chúa chọn dân Ba Lan. Và vì thế nên Chúa tạo cho dân Ba Lan hai vị thánh lòng thương xót Chúa liền. Và Chúa phải chọn từ Ba Lan một vị giáo hoàng luôn. Mà sau 455 năm, giáo hội chỉ có giáo hoàng người Ý thôi, không có một giáo hoàng người ngoại quốc nào hết. Cho tới Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị mới có một vị giáo hoàng người ngoại quốc, mà lại là người Ba Lan, mà lại là lúc dân Ba Lan đang ở dưới ách cộng sản. Lịch sử nó liên hệ với nhau, nó chứng tỏ những cái quan phòng thần linh của Thiên Chúa như thế nào. Tuyệt vời! Theo em, một vị giáo hoàng xuất phát từ Ba Lan là một dấu chỉ thời đại. Nhưng dấu chỉ thời đại đặc biệt này đã được Chúa Kitô kín đáo báo cho thế giới biết trước qua khoản nhật ký 1732 của chị Faustina như sau. Từ Ba Lan, cha sẽ làm phát ra một tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của cha. Phải chăng đó chính là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, một vị giáo hoàng mà Đức Thánh Cha Francisco đương kim của chúng ta hiện nay đã phải công nhận vào ngày 6 tháng 3 2014, khi ngài vừa mới lên làm giáo hoàng được một năm, rằng Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã trực thác thấy đây là thời điểm thương xót. Mà thời điểm thương xót là thời điểm gì? Thời điểm thương xót là thời điểm như Chúa Giêsu đã xác định với chị Faustina ở đoạn nhật ký 848: con hãy loan truyền lòng thương xót Chúa vô biên của cha cho thế giới. Nhân loại phải nhận biết lòng thương xót của cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Sau đó sẽ là ngày công thẳng.
Faustina, thánh nữ diệu hiền, là tông đồ lòng thương xót Chúa.